Chúa là một tử nhân lành, cha Giuse Trịnh Ngọc Danh.
Thưa quý bà anh chị em, cách đây khoảng mười mấy năm, tôi đã dùng hơn một năm nhà tập để viết gần 100 bài thánh ca, là một cách để suy niệm lời Chúa. Mà một trong cái bài mà tôi viết đầu tiên đó là Chúa là mục tử. Mà cái bài mà tôi viết tôi thích ở cái tư tưởng Chúa là cửa chuồng chiên, hợp với cái bài phúc âm ngày hôm nay. Xin quý vị suy gẫm, Chúa Kitô chính là cửa chuồng chiên. Chúa là mục tử đi bên con chẳng sợ chi. Chúa là mục tử đi bên con chẳng thiếu gì. Trên đồng cỏ xanh, người cho con nằm nghỉ thảnh thơi. Nơi suối trong lành, người phục hồi sức sống cho con. Chúa là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành, liều mạng sống cho chiên. Chúa là cửa chính chuồng chiên, chiến ngoan ra vào sẽ gặp có xanh gì. Chúa dìu con bước qua bao nhiêu đoạn đường hiểm nguy, dẫu gặp thung lũng con bước đi có ngài lo gì. Chúa bảo vệ con vì uy danh của người cao sang. Cây roi cái gậy thật là điều an ủi cho con. Chúa là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành, liều mạng sống cho chiên. Chúa là cửa chính chuồng chiên, chiến ngoan ra vào sẽ gặp có xanh gì. Chúa dọn mâm cỗ cho con ăn trước mặt đối phương, chén rượu thơm ngát con nâng niu chứa tràn đầy. Chúa gội đầu con dầu ô liu ngạt ngào hương thơm. Nơi thánh điện ngài con định cư năm tháng lâu dài. Chúa là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành, liều mạng sống cho chiên. Chúa là cửa chính chuồng chiên, chiên ngoan ra vào sẽ gặp có xanh gì. Chúa là cửa chính chuồng chiên, chiên ngoan ra vào sẽ gặp có xanh gì. Cảm ơn Chúa. Thưa quý bà anh chị em, một trong những đoạn kinh thánh mà làm cho tôi mê đạo Chúa, mê lời Chúa, đó là đoạn thánh vịnh 22, cũng như những là tư tưởng của Chúa Giêsu nói về Chúa là mục tử. Bởi vì sao? Bởi vì khi suy gẫm về Chúa là mục tử, không phải chỉ là cái ngôn ngữ của lời nói, mà chính Chúa Giêsu từ trời xuống, ngài trở thành mục tử, ngài trở thành đấng chăn chiên lành cho chúng ta. Và ngài sẵn sàng hy sinh chịu nhúng tay làm việc, phục vụ, rửa chân, cho kẻ đói ăn, chữa lành bệnh tật, tha thứ tội lỗi. Và Ngài đã phải chịu đau, chịu khổ và chịu chết. Và cái việc Ngài hy sinh chịu chết bởi vì Ngài muốn bảo vệ đàn chiên, tức là Chúa Giêsu muốn bảo vệ các môn đệ của Ngài cũng như chúng ta, mà Ngài sẵn sàng rao giảng, nói và làm cho đến chết. Thì đó là một Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ đó, thưa quý bạn chị em. Không biết có cái đạo nào, có một cái tôn giáo nào mà nói về một Thiên Chúa như vậy không, thưa quý vị? Hôm nay hình ảnh của Chúa Giêsu cầm cây gậy và ôm một con chiên nói lên rằng Chúa Giêsu, Thiên Chúa luôn bảo vệ chúng ta. Ngài cho chúng ta tất cả mọi sự trên đời này, từ việc sinh ra chúng ta, cho chúng ta của ăn, thức uống, cho chúng ta việc làm, cho chúng ta những xe cộ, vật chất, nhà cửa, và nhất là cho chúng ta được đức tin, cho chúng ta được biết Chúa, cho chúng ta được thánh thể Chúa, cho chúng ta được lời của Ngài, và cho chúng ta ơn tha thứ, ơn cứu độ. Thì quả thật không có một Thiên Chúa nào, không có một đạo nào mà có một Thiên Chúa quá yêu ái đối với con người chúng ta, thưa quý bạn chị em. Chúa chiên lành, mục tử nhân lành đã lột tả được cái tư tưởng rằng Thiên Chúa và chúng ta rất là gần gũi, và Thiên Chúa rất là yêu thương chúng ta. Ngài là mục tử, tức là người hướng dẫn, nuôi nấng, dạy dỗ, dẫn chúng ta đi. Mà Ngài không chỉ hướng dẫn bằng cách đứng im một chỗ để chỉ chúng ta đi, mà chính Ngài vừa chỉ dẫn, vừa dạy dỗ, vừa bước đi, và Ngài sẵn sàng chịu đương đầu với đau khổ và hy sinh và chịu chết, thưa quý bạn chị em. Chính vì cái gương lành của Chúa Giêsu, mục tử tuyệt vời duy nhất trên trần gian từ trời xuống, mà sau khi Ngài phục sinh đã có một môn đệ, chúng ta gọi là giáo hoàng đầu tiên, là giám mục đầu tiên, là ai đó thưa quý vị? Phêrô. Phêrô đã noi gương mục tử nhân lành Giêsu, trở thành một mục tử cho cộng đoàn đạo Công giáo Kitô giáo đầu tiên. Chúng ta biết trước đó chỉ có một vài tháng, Phêrô nhút nhát, bây giờ can đảm. Trước đó chỉ một thời gian ngắn, Phêrô sợ khổ, bây giờ càng khổ giống Chúa càng tốt. Trước đó Phêrô sợ chết, bây giờ vô tù bị chết cũng được. Chúng ta thấy trong những ngày sắp tới, chúng ta hay nghe cái câu này nè: Phêrô và Phaolô hằng vui sướng vì được chịu khổ giống thầy của mình là Đức Giêsu Kitô. Đó thưa quý vị, cái gương nhân lành của Chúa Kitô đã đánh động Phêrô và các tông đồ, để rồi các ông trở thành những mục tử cho người khác. Và rồi tiếp theo Phêrô là những vị giám mục trong suốt hơn 2.000 năm qua, các linh mục, những người lãnh đạo, những giáo dân trưởng thành, là những người nối tiếp để thực hiện cái vai trò mục tử nhân lành của Chúa. Nói về mục tử nhân lành của Chúa, ngày hôm nay, ngày mai, bên đất Hoa Kỳ đề cao giá trị của người mẹ, thì tôi thiết nghĩ tại sao mà nó trùng hợp quá lý tưởng. Tôi thiết nghĩ mục tử nhân lành mà áp dụng cho những người mẹ đó, ví dụ như mẹ tôi chẳng hạn, thì tôi thấy có lẽ là một ví dụ tuyệt nhất. Có lẽ không có hình ảnh hy sinh nào nói ra chúng ta nhận được ngay, cảm nghiệm được ngay cho bằng hình ảnh người mẹ Việt Nam. Dĩ nhiên thời trước chứ thời này thì nó không rõ mấy, nhưng thời của tôi đây, được sinh ra, mẹ tôi, ông bà của tôi là những người hy sinh khủng khiếp lắm, thưa quý vị. Quý vị chắc đồng ý ngay, các ngài hy sinh tất cả chẳng khác gì tấm gương hy sinh của Chúa dành cho chúng ta. Tức là sinh ra tôi, cho tôi ăn, cho tôi uống, cho tôi được cơm ăn áo mặc, cho tôi được học hành, cho tôi được khôn lớn nên người theo ngôn ngữ của thế gian. Nhưng mà là một người mẹ Công giáo thì lại thêm nữa, đã cho tôi được đức tin, đã cho tôi phép thánh tẩy, đã bê tôi vào nhà thờ, đã cho tôi được lớn lên, được rước lễ, được xưng tội, được thêm sức, được ơn Chúa. Rồi trong trường hợp của tôi thì thì đã để cho tôi đi tu bước theo tiếng gọi của Chúa để làm mục tử cho Chúa. Và để rồi cho tôi hiểu được lời Chúa, hiểu được thánh thể, hiểu được tình yêu của Chúa. Để rồi qua biết bao nhiêu năm tháng cầu nguyện liên lỉ cho chồng, cho con trong thời kỳ trước 75, trong thời kỳ bố đi học tập cải tạo, trong thời kỳ gia đình khốn khổ, trong thời kỳ vượt biên tù đầy, trong thời kỳ sang bên Mỹ những thời gian đầu tiên. Ôi thôi, đủ thứ khổ. Nhưng mà phải nói rằng người mẹ là lãnh khổ nhiều nhất, thưa quý vị. Những người mẹ Việt Nam, dĩ nhiên đời có nhiều thứ đau khổ, nhưng chúng ta phải công nhận rằng phần lớn những người đau khổ mà thứ thiệt đau khổ nhất đó là những người mẹ, những người vợ, những người mẹ thời xưa. Bởi vì sao? Bởi vì rơi vào những cái hoàn cảnh rất là nghèo, rất là đói, rất là thiếu thốn, rất là bị cái này, bị cái kia, mà không có cái cách nào để mà nói cho ai, cứ đành cố gắng chịu đựng những cái đau khổ đó vì chồng, vì con suốt cuộc đời, đúng không thưa quý vị? Vì thế cho nên nhân ngày hôm nay lễ Chúa Kitô, đấng chăn chiên lành, Chúa là mục tử nhân lành, thì đất nước Hoa Kỳ cũng là ngày đề cao người mẹ, thì chúng ta tạ ơn Chúa đã cho chúng ta trước hết chính Chúa Giêsu là mục tử rất nhân lành của chúng ta, Ngài hy sinh chịu chết để cho chúng ta được sống. Rồi qua hình ảnh của những người mẹ chúng ta, ai có mẹ thì hãy tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa, bởi vì hình ảnh của mẹ yêu thương con là một cách để Chúa giúp chúng ta nếm phần nào về tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Và rồi tất cả những ai trong những vai trò lãnh đạo, không những chỉ là giám mục, linh mục, thầy phó tế, hay là những giáo dân, những ông chủ tịch, những người trưởng nhóm, hay là những người cha, những người mẹ, tất cả những ai được Chúa kêu gọi trong cái vai trò gọi là có ảnh hưởng đến người khác thì được mời gọi làm mục tử nhân lành. Nhưng mà theo cái nghĩa đầu tiên mà chúng ta hiểu ngay mục tử đó là giám mục, thưa quý bạn chị em. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả các giám mục, bởi vì mục tử là những tông đồ của Chúa, noi gương Chúa Giêsu mục tử nhân lành, rồi kế đến hàng giám mục, rồi đến các linh mục cộng tác với các giám mục để làm lên một giáo hội, trong đó quy tụ giáo dân lại để thờ phượng, nghe lời Chúa và được hưởng ơn cứu độ. Thì thưa kính bạn chị em, vậy thì giờ đây chúng ta tiếp tục thánh lễ này, tất cả mọi người chúng ta đều là những con chiên của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta hôm nay xác tín rằng Chúa Kitô chính là mục tử nhân lành, nói và làm, hy sinh chịu chết và dạy cho chúng ta những điều Ngài đã làm. Ngài được cái điểm đó. Chúa Giêsu dạy những điều gì Ngài đã làm, đã từng trải. Chính vì thế lời của Ngài có quyền năng và đánh động chúng ta. Rồi chúng ta nhận Ngài làm mục tử nhân lành, chúng ta hãy lắng nghe lời Ngài. Chúa Giêsu nói: "Chiên tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng bước theo tôi." Thưa quý bạn chị em, xin cho chúng ta xác tín được như thế để lắng nghe lời Chúa nhiều hơn trong cuộc đời của chúng ta và cố gắng trong khả năng bước theo Ngài. Đã vậy rồi, Ngài còn nói ta là cửa chuồng chiên nữa, nghĩa là cứ qua cái cửa của Chúa mà vào thì chúng ta sẽ được chắc chắn. Đó là cửa của nhà thờ, đó là cửa của chính Chúa Giêsu, đó là cửa của giáo hội, đó là cửa của nước trời, đó là cửa của tấm lòng rộng mở mỗi khi chúng ta đón Chúa và đón tha nhân vào lòng chúng ta. Thì thưa quý bạn chị em, tạ ơn Chúa đã quá yêu thương chúng ta, tạ ơn Chúa đã cho chúng ta những người mẹ để biểu lộ tình yêu dành cho chúng ta. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết làm những người lãnh đạo noi gương mục tử Giêsu và biết bước theo mục tử của mình.